Hôm nay chúng ta học qua cái bài tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 23. Tôi xin nhắc là tất cả những cái đề tài cũng như tất cả những cái bài thơ mà tôi đã viết ra ở trong những cái tập thơ đó là nó không phải là thơ giống như là của những cái nhà thi sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ, mà gọi là thơ chứ kỳ thật là nó là một cái đề mục, là một cái đối tượng để cho Phật tử chúng ta học tham thiền, dựa vào đó mà tư duy và quán chiếu để học Phật. Trọng tâm của những cái tập thơ mà tôi viết ra là như thế ấy. Chứ nếu mà ta đòi hỏi về cái tính cách của văn nghệ sĩ, của thi sĩ, của cái tính ướt át tươi mát như là thơ của thế gian thì nó không phải vậy, ở đây nó không có cái chất đó. Thì hôm nay chúng ta học cái bài này là cái nhan đề của bài thơ là Tùy Hỷ. Mà bài này là tôi viết để tặng Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu. Nếu các Phật tử nào có cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng thứ hai thì các vị sẽ thấy cái bài này. Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu là hiện là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Liên Hoa. Thì cách chỗ tôi ở đây, cách Liễu Đường đây là 40 cây số, chỉ có 100 mẫu đất mà nhà nước đã cho Hòa Thượng làm chủ, cho Hòa Thượng phổ chiếu, cũng như cái công ty trách nhiệm hữu hạn Hội đồng Quản trị này đó là sử dụng 100 mẫu đất. Thì với cái chương trình đó thì đại quy mô lắm. Tôi cho rằng là tôn chỉ mục đích của công ty rất là đại thừa, như là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Như chúng ta biết đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh đại thừa, cho nên nó có cái nhan đề là Đại Thừa Diệu Pháp. Cái pháp này nó màu nhiệm lắm, nó sâu xa lắm, nó có cái chất đại thừa, nó như chiếc xe lớn, nó có thể chở cả 1-2 ngàn người giống như là xe điện như đó. Nó nói về xe lửa thì nó giống như xe lửa, chứ quên đó. Như bây giờ có chừng nói lộn xộn đó nha. Xe lửa nó chở là 20-30 cái toa vậy, nó chở mấy ngàn người, chở bao nhiêu là trăm tấn hàng hóa trên đó. Còn xe ô tô đó, rồi xe ca đó thì có thể chở 70-80 người, 50-60 người tùy theo. Thì những cái xe như vậy gọi là xe thuộc về đại thừa. Đại thừa tức là xe lớn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình đã có cái chữ đại thừa trước đó, thì Phật tử chúng ta cũng phải học hiểu cái nghĩa như vậy đó. Nó như chiếc xe lớn đó, chở nhiều lắm, chở rộng, chở nhiều, chở mạnh, chở đông. Là vì cái tôn chỉ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là cho rằng là tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành hết, và tất cả chúng sanh ai cũng là Phật hết. Kẻ thì Phật hiện tại, người thì Phật tương lai, ai cũng có khả năng thành Phật. Đại thừa là do cái tánh đó đó. Chứ các cái kinh mà không có nói cái đó đó, dạy tu để thành trời, để thành thanh văn duyên giác, mà không có triển khai cái chất mà mọi người đều có thể thành Phật, mọi người là Phật, thì những kinh đó chưa được gọi là đại thừa. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có cái tri kiến Phật, mọi người đều có Phật tánh, và sớm muộn gì ai cũng có thể thành Phật được, nếu người đó có khả năng nghi lực phát triển cái chánh tính, cái đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, rồi đều sẽ chứng được đạo quả như nhau. Đó là cái tánh đại thừa. Xe lớn là vậy. Thì tôi cho rằng là cái công trình này nó rất là đại thừa, như đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Bởi vì công trình này có thể là có chùa để cho Phật tử tu hành, có chỗ thiền viện, thiền đường, chùa chiền, có thể xây tượng Quan Âm cao tới 40 mấy thước bằng đá, có nhà dưỡng lão, có viện mồ côi, là nói chung là các cái công tác từ thiện xã hội đều có thể làm hết. Đó là lý tưởng đấy. Còn cái chuyện mà thành công cỡ nào, chuyện đó tôi không phải là chuyện của tôi nói. Nhưng mà đây tôi muốn nói rằng là cái lý tưởng của cái công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa này là vậy đó. Hòa Thượng Bổ Chiếu là chủ tịch hội đồng quản trị, đứng ra là lãnh đạo công việc đó. Thành ra dự án lớn lao, con người lớn lao, ý chí lớn lao và sự thành tựu cũng sẽ lớn lao. Điều đó hội đồng quản trị và hòa thượng đã có rồi. Như Nguyễn Thị Sư tôi thì chúc cho hòa thượng chỉ cần bồi dưỡng, tăng cường trí tuệ để lèo lái con thuyền. Do đó mà tôi có cái bài thơ gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ đây tức là mình bằng lòng, mình vui theo, mình không chống đối gì cái đường lối đại thừa đó. Thế thì nói tới đây á, tôi xin mở cái ngoặc, và Phật tử trong nước, ngoài nước, gần xa thông cảm cho. Nếu các vị có thể đặt ra một dấu hỏi to tướng rằng là tại sao như Nguyễn Thiện Sư, nói cách khác là thầy Từ Thông, dạy học suốt cả đời không làm một việc gì khác, đương nhiên là không có cảnh chùa nào hết rồi, không có thiền viện nào hết rồi, chỉ thỉnh thoảng là có cái chỗ để gọi là chỗ ở, có khi gọi là tỉnh thất, có khi gọi là bây giờ là gọi là liễu đường, thí dụ vậy, chứ không có làm cái chùa nào hết, cũng không có đúc cái tượng nào hết. Cái tượng đó là 1.500.000 gì cũng không có. Phật thì có thờ thiện đấy, nhưng mà dường như Phật của người ta cho. Ông Phật mà đầu tiên mà tôi thờ ở tại Quỳnh Mai Tịnh Thất của tôi đó, là tôi nói tội nghiệp ông Phật đó, của ông Hòa Thượng Thanh Từ, ai cũng người phải không biết Phật đó, hồi đó là thành cái lúc đó là Phật bậc thật cao đó, là nghệ thuật cao đẹp đó, cái tượng đẹp thiệt nhưng mà là cao. Rồi không biết ai làm sao đó, cái hào quang ở sau lưng ông Phật á, cái hào quang ông Phật mà gắn ở chỗ cái, ngay chỗ cái óc ông Phật có cái cọng sắt để nó chịu, nó đỡ cái hào quang tròn ở sau cái đầu của Phật. Thế thì là trời mưa rồi sao đó, rồi cái hào quang đó bị chảy nó bể. Và từ 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 mới để trên cái đầu tủ, tức là không có xài nữa được. Phật thì xấu rồi, bể rồi. Tôi thấy vậy tôi nói à, ở đây có Phật này nếu mà sư huynh không xài nữa thì cứ cho tôi. Thì cho tôi cái đó là hồi đó là ở cái chỗ gọi là cái bây giờ gọi là chùa Huệ Nghiêm đấy, chứ hồi đó ở bến xa cả miền Tây ở Sài Gòn ấy. Hồi đó còn thân tài ở đó, có lúc ở đó dạy học đó, thời gian không có lâu lắm nhưng mà có. Thành ra tôi xin cái tượng Phật ở ở chỗ cái chùa Huệ Nghiêm đó, bây giờ gọi là Huệ Nghiêm, chứ hồi đó là gọi là An Dưỡng Địa. Tức là cái chỗ cái đất đó là cái đất để nghĩa trang, để chôn Phật tử nào cần cứ chôn đó, hoặc ở đó có cái lò thiêu luôn. Phật tử có thân nhân có cô đây là nó thiêu, hồi ban đầu là thiêu bằng máy diesel, máy bằng dầu, nó thiêu nó lâu lắm mà nó không cháy. Sau đó mới thấy thiêu dầu không nó cháy, mới thêm củi vô 2 thước củi nữa, mà vừa thổi máy dầu vô mà vừa thêm củi nó mới cháy. Nhưng mà thật sự ra ban đầu mà làm cái lò thiêu đó người ta còn thiệt thà lắm, người ta chưa có gian xảo, chưa có mưu mô. Thành ra thiêu rồi là cứ việc mình ai đó lấy bươi ra để lửa lấy một mớ xương cốt, mà nó còn có cái là nó còn dài cả gan, như mấy ông Nguyễn nó còn dài cả gan, như mấy xương ông Nguyễn xương tay rồi nó còn cái 1 tấc 2 tấc, như xương ông Nguyễn là nó dài hơn, nó gần bằng cái ông Nguyễn của mình vậy đó, nhưng mà điều nó bục rồi bẻ, nó bẻ là nó bẻ. Thế thì là các thầy hòa thượng, thầy của chúng tôi đó thì chủ trương cái là thiếu mà. Rồi cũng khuyên mọi người là lượm mớ nào lượm vậy thôi, cái mớ to to đó lượm, còn cái nào nhỏ là bỏ, nó đóng gần bên cái lò thiêu đó, mà đâu có còn khờ còn thiệt thà, đâu có phát minh ra cái vụ mà xá lợi xá liếp gì đâu đâu. Cho nên là lấy mớ xương rồi để vô hũ rồi đem lên cái tháp, và để kế bên đó có cái tháp. Hòa thượng thầy tôi là Hòa thượng Thiên Hòa, xưa là có làm cái tháp, gọi là cái tháp Phổ Đồng. Cái tháp là tầng thứ 7, thứ 6 gì đó. Thứ 7 thì là chủ trương là để tăng ni, còn các tầng dưới là để linh cốt các Phật tử, ai muốn để cứ để, là cúng nhiêu tiền cúng rồi để vô đó vậy. Thì cái thời gian mấy năm đầu đó chẳng có ai có sao làm, không có ai tìm sao lại được gì trơn trọi, cứ lấy cốt rồi lấy mất xương để ở đó vậy. Bởi vì chư tăng còn thiệt thà, còn thành thật, cho nên là đâu có tìm ra sao lại. Còn sau này nó phát minh ra nó bây giờ ôi ai thiêu rồi cũng tìm ra sao lại được hết á, là vì chư tăng giờ ta văn minh hơn rồi, ta đi mua thứ hộp gì đó biết. Nghe nó Đài Loan, nó Trung Quốc gì bán cái hộp mà quăng vô trống rồi nó trèm trèm trèm, mà nó không cháy rục, mà nó trèm 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 rồi nó nám 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 rồi đỏ đỏ rồi xanh tím tím vậy đó. Do vậy mà gần đây nó chết rồi, gần như người nào cũng có xá lợi. Cái đó là do sự phát minh nè, sự phát minh của một cái phần thần người ta thông minh trí tuệ, người ta khai thác. Chứ thật sự ra con người Việt Nam hồi nào giờ đó, như Campuchia hồi xưa người ta cũng thiêu vậy. Campuchia thì ta thiêu, ta để ta đào cái hố cạn cạn, người ta chất củi rồi ta thiêu, rồi thiêu rồi cũng bỏ vậy thôi chứ đâu có xá lợi gì. Tới cái năm mà thời kỳ đó năm mấy gì đó làm một cái tháp ở tại cái An Dưỡng Địa đó, thì thiêu ban đầu cũng vậy, cũng không hề có xá lợi. Tôi nói như vậy là các Phật tử nào mà có ý thức thì biết rồi, biết cái sai lầm đó là phát xuất từ đâu rồi. Từ sự thông minh của những người làm tháp, làm lò thiêu. Do vậy mà con người từ từ rồi có sai lầm là vậy đó. Nhân đó là tôi cũng nhắc các vị muốn coi vấn đề sai lợi thì coi trong mấy cái tập của tôi đó. Tập thơ tôi đó, tôi lấy trong kinh điển đàng hoàng đó, cái chữ sai lợi nó không có gì ghê gớm hết á. Chữ sai lợi là linh cốt. Linh cốt nghĩa là nếu chôn thì nó còn linh cốt, nó còn nguyên xương, còn nếu đốt thì nó rã rời ra, còn được cái nào còn nào nát thì nát vậy thôi. Chỉ linh cốt là nó vậy thôi. Còn mình lượm ra cái gì đó là do mình, do cái trí huệ của những người thông minh đó nó tạo ra. Chứ Phật mà để sao lại làm gì? Phật nói một câu à, sạch trơn cả cái vũ trụ này nữa chứ đừng nói sao lại. Phật nói tất cả những cái ở trong vũ trụ này cứng nhất là cái loại đá, các cái loại đá trong đó kể cả cái loại ngọc gọi là kim cương, thì cái gì cũng đều gọi chung ở trong một cái từ mà Đức Phật gọi đó là hữu vi pháp. Hữu vi pháp thì nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cả các bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Ai có học kinh của Phật thì mười hiểu mười cái ví dụ đó. Và dạng pháp như nhìn dạng pháp như qua đớn giữa hư không, nghĩa là nó quyển quá, nó có một cách quyển quá chứ không có thật. Thế thì sao lại Phật để lại cái gì? Như là Thế Tôn chết rồi dụng ý để lại sao lại đó ư? Cái đó coi chừng do sự khôn ngoan phát minh của đệ tử Phật mà ra. Nhưng mà đệ tử nói cho quan cho Phật, cái thứ đó không phải đệ tử Phật thiệt đâu. Phát minh là kiểu đó là không phải đệ tử Phật thiệt rồi. Đệ tử Phật thiệt là hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ, như điện. Như mười cái ví dụ vừa nói thì đâu có quý cái thứ sao lại đó chi. Đã là hữu vi pháp thì là còn quý nó để làm gì? Mà nếu cái đó thật sự là quý thì Đức Phật Thích Ca tự dùng bùa phép để cho mình sống hoài là chẳng hay hơn cái xá lợi à? Sống hoài vậy đi. Mình tu hành rồi, mình thành bùa phép đạo đức mình cao rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, rồi mình lột vỏ như rắn vậy đó. À, lột cái lần này rồi nó già rồi thì mình lột vỏ lần nữa, cái lột hoài để sống, để giáo hóa chúng sanh là chẳng sướng hơn là để cái thứ sao lại vậy à? Cho nên nếu thật sự mà còn xương Phật thiệt cũng phải là dùng ý của Di Lai để lại, thì lẽ tất nhiên là không có còn cái xương thiệt đó. Nếu xương con người mà mục thì cái xương của Tất Đạt Đa, Thái Tử Tất Đạt Đa cũng phục. Nếu xương tất cả của mọi người đều phải rã, phải hư, thì xương của Thái Tử Tất Đạt Đa, của Phật Thích Ca cũng phải mục, cũng phải hư như vậy. Đó mới là chân lý. Chứ đâu mà bây giờ là cả mấy ngàn năm rồi mà cứ lâu lâu lặn trong lưng ra là đem tặng chỗ này, lâu lâu lặn móc ra tặng chỗ kia, chuyện nó không trúng đâu. Cho nên mình học Phật mình phải tham thiền thì mình thấy cái đó không trúng. Đây là tôi nói nó hơi rộng ra chút. Bởi vì mình học Phật thì cái chủ đề mà mình thiền á, nó không phải là ở trong cái khuỷu nào hết á. Nó không phải trong cái cục nào đó, trong cái khuỷu nào đó. Mà phải nhìn tất cả giải pháp đều là cái đề tài, đối tượng của tư duy đó thiền định được hết. À, do vậy cho nên trong cái bài này á, thì cái bài nó như thế này, như tôi đọc cái bài thơ. tặng Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu, gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ tức là tùy hỷ cái công trình đại thừa tư tưởng đó. Tôi mở ngoặt thêm chỗ này chút nữa. Tôi thì là suốt đời năm nay thì lẽ ra là tôi dư cái suốt đời rồi, bởi vì có những gì người ta 60 hơn là người ta đã viên tịch. Có một số gì cỡ 70 người ta viên tịch. Rồi có những gì người ta 75 viên tịch. Có những gì tới 80 là đã là khó kiếm rồi. Cho nên là tôi tới nay là tôi hơn 80 rồi. Tôi có thể dùng cái từ suốt đời được rồi. Suốt đời tôi không có chùa, tôi không lập chùa, tôi không làm chùa. Do vậy mà cái đề tài và tùy hỷ này đó, có những người, có những vị Phật tử người ta có tư duy, người ta thấy sao nó là hai cái thái cực. Một người thì từ nhỏ cho tới bây giờ trọn đời rồi đó, hơn 80 năm không lập chùa, không chủ trương làm tượng, làm chùa, làm cái công việc đại thừa như vừa nói. Ấy thế mà bây giờ mình tùy hỷ lại với những cái công trình đại thừa vậy là sao? Đó là một điều mà tôi cho rằng nếu mà người Phật tử người ta có thể thiền, ta tư duy, ta truy ra tới cái điểm đối lập đó. Đó là một điểm đối lập. Hai cái thái cực, hai cái hệ tư tưởng gần như đối nghịch. Ấy thế mà tôi vẫn tùy hỷ được. Đó là nó có cái ý nghĩa gì hay không có ý nghĩa gì mà nó có ra cái bài thơ này. Đó là một cái đối tượng tham thiền của những người có thiền đó. Thì bài thơ như thế này: tân treo đầu núi sáng rừng đêm, quyết chí lên non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian với khổ, càng nhiều thử thách trí càng thêm. Thì nó là cái sự thật, mình tùy hỷ á mà. Những người mà có ý chí đại thừa thì người ta quyết chí lên non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian với khổ. Cái điều này là có thật. Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng vậy. Đức Phật Thích Ca xưa kia đó, quyết chí lên non đá cũng mềm. Đức Phật đã từng bỏ ngai vàng địa ngọc, bỏ vợ đẹp con thơ, từ giả phụ hoàng mẫu hậu mà đi tìm tu, đi vào rừng xanh hang thẳm mà đi, không ngại gian lao, không từ khó nhọc. Đó là cái ý nghĩa của cái câu mà quyết chí lên non đá cũng mềm là vậy. Một vị hoàng tử mà ăn trái cây, đi chân đất đầu trần và không có những cái tiện nghi của một người thường. Cái tiện nghi nó khắc khổ hơn của người thường, mà quyết chí cái tìm ra đạo giải thoát giác ngộ để giải phóng cho mình và cho người khác. thì không ngại gian nan mà không từ khó nhọc. Điều đó Đức Phật đã có làm. Quý chi là non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian với khổ. Cuộc đời hành đạo của Đức Phật là gian nan lắm. Có cái bài kinh đó là lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn. Đức Phật Thích Ca thời kỳ đi tu đó, trong cái giai đoạn đó nó có 6 năm khổ hạnh cung cực. Tôi không nhớ cái nhà thơ nào đó không biết, có để lại bài thơ mà tôi học hồi nhỏ tới nay mấy chục năm cũng còn chưa quên. Hay dở thì chuyện đó là của mọi người, còn tôi thì hồi đó mình cũng mới học. Mình mới học thơ thì mình nghe thơ là mình cứ thuộc vậy thôi. Có bài thơ rằng: 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối tiếp đơm hoa, suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thấu nẻo quyền vi trí sáng lòa. Thử hỏi ai tìm chân lý ấy, bên bờ sông giác há riêng ta. Hồi đó tôi học cái bài thơ như thế thì tôi thấy nó cũng hay. Tìm chân lý, mà khi tìm được chân lý rồi thì cái chân lý nó không phải riêng cho Phật Thích Ca đâu. Đức Phật 6 năm tầm đạo chúng rừng già, tu khổ hạnh như vậy. Có những lúc chim hót trên vai, có lúc sương phủ áo, có lúc hưu kề dưới gối, có lúc tức đơn qua, suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thâu nẻo quyền vi trí sáng lạ. Nhưng mà khi mà tìm được cái chân lý ấy rồi đó thì cái chân lý mà giác ngộ giải thoát đó, để vượt qua cái bờ mê bến thảm này đó, thì cái đó nó dành chung cho nhân loại chứ không phải một mình Phật Thích Ca đâu. Cái bài thơ nó có ý nghĩa là tốt đó, hay đó. Tưởng đâu là đi tìm tu khổ hạnh vậy rồi một mình được hưởng thôi. Sự thật không phải vậy. Đức Phật tìm ra cái chân lý về vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Đức Phật cho biết rằng cái đó mọi người đều có khả năng làm phát huy ra cái đó. Và tất cả mọi người có quyền thọ dụng cái trí tuệ thông minh, cái giải thoát giác ngộ đó, chứ không phải riêng của một mình Phật Thích Ca được hưởng mà thôi. Chỗ đó là cái chỗ cần phải tư duy quán chiếu, phải tham thiền đó. Và cũng dựa vào ý tứ đó, Phật tử chúng ta nên thấy rằng là ba cái đồng hồ nó làm bậy quá. Phật tử để ý cái chỗ là Đức Phật mà tìm đạo rồi đó, là tìm ra một cái quy luật chung cho tất cả nhân loại. Nói theo cái ngôn từ của ngày nay đó thì hiện giờ trên cái mặt địa cầu này là hơn 8 tỷ người đều có quyền thọ hưởng cái đức tánh giải thoát giác ngộ mà Đức Phật Thích Ca đã tìm ra mấy ngàn năm nay. Cái đó là cái của chung của nhân loại chứ không phải riêng của Phật Thích Ca. Cho nên bây giờ mọi người chúng ta nó gọi là Phật tử và học đạo mà, hành đạo, tu đạo đó, đều có quyền chứng đạo giống như Phật Thích Ca. Nhưng mà nên nhớ, học đạo hành đạo, rồi chứng đạo, chứ không phải là vào chùa rồi lại rồi khấn rồi nguyện rồi ngồi gọi là ngồi thiền hay ngồi gì đó, ngồi sững sờ đó mà chờ cái ngày đạt đạo chứng đạo bằng cái sự cầu nguyện hoặc là bằng cái sự ngồi mỗi đêm mỗi ngày sững sờ đó để trông sự chứng đắc đó. Sự thành tựu đó cái đó không phải rồi nha, để ý cái đó. Cho nên là tôi thì tôi hướng dẫn các vị Phật tử là gọi là học tham thiền, nhưng mà tham thiền không có nghĩa là ngồi sững nghe chưa. Cái chữ thiền là tư duy tu, là tỉnh lự đó, tức là phải vận dụng cái trí tuệ, ngồi mà phát huy trí tuệ tốt. Nhưng mà không nhất thiết phải ngồi kiểu nào, và cũng không nhất thiết phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, càng nhiều càng quý, không phải. Không phải ngồi càng nhiều càng quý, nhưng mà cái quý là mình phát huy cái trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ để nhận thức chân lý. Vì thế cho nên ngồi là một cách, ở trong cái cách mà thiền là của Đạo Phật là đi cũng có thể thiền được. Đi mà tư duy mà quán chiếu mà không rời được cái tự tánh thanh tịnh, không rời cái sự nhận thức pháp hữu vi như mộng quyển màu ảnh như lộ như điện vân vân, thì đi mà tư duy như vậy, quán chiếu như vậy không rời thì đi cũng gọi là thiền đó, hành thiền đó. Còn ngồi cũng phải tập trung cái trí tuệ nhận thức chân lý, chứ không phải ngồi sững sờ. Càng không nên tưởng tượng cái cõi của trên mây nha. Thiền đừng có gửi gắm tâm hồn ở trên mây là sai rồi đó. Trên mây không có gì trở hết đó. Mây mà mây trắng, lộn lộn, mây xám, mây đen đó là cái hơi nước á. Cái hơi nước nó bốc lên rồi nó thành ra mây. Mà nước nhiều thì cái mây nó đen nhiều, mà nước ít thì cái mây nó trắng. Thì tất cả những cái mây mà mình thấy đó đều là mây hơi nước. Do vậy mà có một cái nguồn mà không khí mà thiệt là lạnh đó, nó hòa nhập vào trong cái hơi nước đó, thì cái hơi nước đó nó đông lại, nó thành nước đá. Cái mây hơi nước bằng mây đó nó đông lại, nó thành đất đá, nó thành hột rồi buộc lòng nó nặng rồi thì nó rớt xuống. Mà nó rớt xuống thì lẽ ra nó rớt xuống bằng hột, nhưng mà vì cái hột của nó không có to lắm, cho nên khi mà từ cái khoảng ở trên mây đó mà rớt xuống tới đất đó, thì nó bị cái hơi ấm khác, nó làm cho cái nước nó không còn đủ là zero độ nữa, thì nó tan ra thành nước. Do vậy mà nó rớt xuống tới dưới đất mình đó, thì nó thành nước mưa, chứ kỳ thật là nó là lẽ ra là cũng nước đá. Cho nên là thỉnh thoảng mà có những cái hơi lạnh nào nó tới đột ngột quá mà nó đông lại cái hơi nước mà to quá đó, từ cùng tay cẳng cá gì đó, thì nó rơi cái khoảng thời gian nó rơi xuống tới mặt đất mình đó, thì nó tan chưa hết, nó còn lạnh, cái độ nóng chưa làm tan nó được, thì nó còn nước đá, cho nên ta gọi là mưa đá. Mà mưa đó là lâu lâu nó có trận gì là tàn phá hết cả cỏ cây rau màu của người ta, là tại vì nó đông cục to quá, cho nên thời gian từ trên mây vẫn rơi xuống nó chưa thành nước được, nó còn nước đá. Để là vấn đề là của vũ trụ nó duyên khởi, nó hình thành như vậy, cho nên là ở trên mây không có gì cả hết á. Trên mây là hơi nước, còn cái mây mà chúng ta thấy mà bữa nào không có mây trắng đó, chúng ta thấy trời xanh ngăn ngắt á, cái đó là không có hơi nước. Thì Thì người xưa, trong đạo Phật nó có câu là thiên thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Có nghĩa là 1000 con sông, 1000 con sông, mà nếu 1000 con sông nó có nước thì trăng sẽ hiện cả 1000 con trăng hiện ở trong sông nước đó. À, muôn dặm mênh mông vô tận, muôn dặm mà không mây là muôn dặm trời, muôn dặm đó là trời. Thì cái câu đó tôi xin nhắc Phật tử rằng hay thì có hay đó, nhưng mình phải thiền định nữa, chứ mà cỡ đó mà mình ngừng mà mình cho là hay chưa phải đâu. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt là trúng. 1000 con sông thì có 1000 mặt trăng hiện trong 1000 con sông đó, đúng. Thậm chí là 1 triệu cái tô nước, tới 10 triệu, 10 tỷ cái tô nước, cái chậu nước mà chúng ta có, thì mỗi người đều thấy có trăng cả 10 triệu, cả 10 tỷ con trăng ở trong những chậu nước đó, điều đó là có. Thế thì cái câu mà thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt là trúng, nó trúng về sự thật, mà nó hàm cái ý nghĩa rất là hay, là để nói là mọi một con người là một ông Phật đó, Phật tích ở trong mọi người á. Hồi xưa Đông Dương mình 25 triệu người thì 25 Phật tánh. Mà bây giờ nước Việt Nam mình thôi, chưa kể là Đông Dương, Lào, Miên để liên ra, Việt Nam mình bây giờ 84 triệu là có 84 Phật tánh. Đó, cái câu mà thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt là để ví dụ cái đó đó. Hồi xưa Việt Nam mình có 20 triệu à. Lào, Campuchia được 5 triệu nữa, là 25 triệu, rồi hồi thời Pháp thì gọi là Đông Dương có 25 triệu người. Nhưng mà bây giờ là nội Việt Nam mình là 84 triệu rồi, Lào nay có 6 triệu rồi, vậy Campuchia nay được 90 triệu rồi, thì nó khác hơn nhiều. Nhưng mà mỗi một con người là một Phật tánh. Cũng như 10 triệu con sông là có 10 triệu Phật tánh, 1000 triệu cái chậu đều có 1000 triệu con trăng. Cái câu ví dụ đó nó có cái hay đó. Nhưng mà còn cái câu mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên đó, cái đó phải thiền định là muôn dặm không mây là muôn dặm trời. Sự thật là chỗ nào không có mây đắng là chỗ đó là trời cái gì, trời xanh cái gì. Nhưng mà chưa phải vậy đâu, học tới đó còn cạn đó. Mình thấy cái xanh đó không phải là trời. Nếu mà chỗ nào không có mây mình thấy mây xanh ngắt lên mình nói đó là trời, thì chẳng lẽ trên đó có ông Ngọc Hoàng trảnh à? Hay là có Phật Tổ Như Lai ngồi trảnh, với Diêu Trì Kim Mẫu, với Thái Thượng Lão Quân, với Thiên Bồng rồi Nguyên Sái là ở trảnh à? Thằng Nga là ở trên đó. Giống như là cái chuyện mà của Tây Du Ký nói là không được đâu nha, hiểu vậy là non nớt lắm đó. Thật sự là muôn dặm không mây là không phải là muôn dặm trời, bởi vì cái chữ trời nó làm cho con người Việt Nam ta nói riêng, nói chung là trên thế giới họ dùng cái từ khác nhau, nhưng mà cái ý niệm về trời đó là đa số người ta tưởng tượng rằng trên cái chỗ mà gọi là trời đó là có vị trời, có cái đấng siêu nhân siêu nhiên, có vị các vị thiên thần vân vân. Cho nên là cái gì ta đã ở trên trời, thiên sứ của trời xa xuống, các vị thánh thành đó của trên trời xa xuống, cái chữ trời đó đạo Phật không, không nói như vậy đâu. Mà cái chữ trời đó đó, Khổng Tử có nhận thức được. Thời kỳ Khổng Tử có nhận thức được cái chữ trời. Ngoài cái người mà có học hiểu đạo lý của Khổng Tử ra, đều hiểu chữ trời là có tính cách quyến hoặc, hoang đường, mê tín dị đoan hết. Thí dụ như Khổng Tử nói, vì thiện giả thiên bác chi dĩ phước, mà vì bất thiện giả thiên bác chi dĩ họa. Cái người nào làm lành là trời đền trả đáp lại cho cái phước báo cho họ. Còn người nào làm tội lỗi hung ác, trời sẽ đền trả cho họ cái phước báo đau khổ, cái sự đau khổ, rồi trả lại cho họ sự đau khổ tai họa. Thiên tại ốc thần đầu, tu hữu tính đắc thời. Trời ở trên đầu mái nhà, có lúc trời sẽ nghe hết tất cả những cái gì của con người, của con người nghĩ ra thiện hay lạ. Thế thì cái chữ trời mà của sách Nho mà nói như vậy đó, người ta giải rằng thiên giả là lý thế chi đương nhiên. Ta nói cái xu thế của chân lý nó như vậy. Cái chữ trời đối với Khổng Tử hiểu đó thì không phải là cái ông trời, không phải là một đấng siêu nhân siêu nhiên như người thường là lầm tưởng. Mà tôi nói Khổng Tử đã hiểu như vậy thì Đức Phật là hiểu còn sâu hơn nữa, Đức Phật hiểu hiểu cao hơn nữa. Do vậy mà Khổng Tử có kết luận rằng là thiên thính trịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Theo Khổng Tử là trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời là cái tâm của con người. Cái tâm của mình làm lành thì là mình được cái sự an lành, sự hạnh phúc. Mà cái tâm của mình mà thù hận, xảo trá, gian manh thì là trọn đời sống của mình là luôn luôn là đau khổ, sợ hãi, và thậm chí là nó phản ánh lại một cái sự đau khổ cùng cực ngược ngạo, trái lại cái ý muốn của mình. Nếu mình nghĩ ác, làm ác và nói ác, tại vì cái chữ trời của Khổng Tử đó là nó gần như là cái lý nhân quả của đạo Phật. Cho nên sách của Khổng Tử có thể nói nó gần, có những cái tư tưởng nó gần như đạo Phật. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, sở dĩ nhân tâm khởi ưu thiện, thiện ti vị vi nhi, kiếp thành dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi ưu ác, ác ti vị vi nhi, hung thành dĩ tùy chi. Khổng Tử nói rằng là người ta mà khởi cái tâm lành, cái việc lành đó mình chưa làm, mới khởi tâm thôi, móng niệm khởi tâm thôi, mà có thiện thần hỗ trợ, tùy hỷ hỗ trợ mình rồi đó. Ngược lại có người nào đó khởi cái tâm ác, hung dữ, hại người lại mình, thì cái việc đó chưa làm, mà các cái vị hung thần người ta nó bất bình bất mãn, người ta làm cho mình không vui không hạnh phúc nữa rồi đó. Đó là Khổng Tử thì nhận thức cái chữ trời tới cỡ đó, đó là cái xu thế nhân quả chân lý của cuộc đời, chứ không phải là có cái ông, không phải có cái triều đình, không phải có cái nội các ở trên cái chỗ xanh xanh đó đâu. Do vậy mà cái câu mà vạn lý vô danh, vạn lý thiên đó, muôn dặm không mây là muôn dặm trời đó. Cái chữ trời đó là người đệ tử Phật mà có học đạo, hành đạo, quyết đi tới chỗ chứng đạo là phải tham thiền tới cái chỗ đó. Chỗ đó không phải là trời. Trời lấy lỗ tai nghe, nghe không có gì để nghe hết á. Trời lấy con mắt mà nhìn không có gì để thấy hết á. Chỉ thấy xanh xanh vậy thôi. Thì chỗ xanh xanh đó mà mình gọi là trời là sai rồi. Đó, cái chỗ đó là chỗ khó đó. Cho nên cái chỗ mà tu thiền định mà ngồi sững sờ mà tưởng tượng ở trên trời cái gì đó là không phải à. Mà phải quán chiếu, phải dùng cái trí mà soi rọi và quán chiếu và tư duy. Chứ không phải là trời. Chứ không phải có cái ông trời. Thế thì là cái này nói nó không biết bao nhiêu cho nó rồi. Thì muốn nói tới đâu nói rồi nhớ tới đâu nói tới đó vậy rồi. Rồi Phật tử được vận dụng rồi phối hợp lại. Chứ thiệt ra cái Đạo Phật bây giờ đó. Và các Phật tử hỏi tôi nói chỗ nào chết rồi, chỗ nào ngừng hết, không có hết. Không bao giờ có hết được. Muốn nói tới đâu nói rồi, nói tới, muốn ngừng tới đâu ngừng chứ nó không hết được. Tuần cái lương người ta viết cái tuần đó nó hết được, chứ còn cái Đạo Phật mà học hiểu kỹ rồi nó không hết được. Tất cả các pháp đều là Phật pháp mà làm sao mà hết được. Nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mọi người đi đứng nói đến đều là đạo hết trơn à, Đạo Phật hết trơn à, thì làm sao mà hết được. Nhưng mà nói là nói vậy chứ tôi mách cho Phật tử một điểm, nó có cái chỗ hết, hết mà không hết, mà cái đó cũng gần như là mình gọi là cái điểm đến đó. Nhưng mà tôi biết tôi nói này cũng khó lắm. Nhưng mà dù sao nữa tôi cũng mất trước cho các Phật tử để ý. Cái mà tu theo Đạo Phật là đừng có đọa cái gì khác. Đừng có trông chờ, mong đợi, lại lục, gian sinh, cầu khẩn cái gì khác. Ngoài cái mà các vị tu và các vị được an lành, được hạnh phúc, được sung sướng ra. Thế thì các vị đừng cầu cái gì khác. Nếu các vị học đạo, hành đạo, tu theo Đạo Phật mà các vị có an lành, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng, có sung sướng, cái đó là chứng là đắc đó. Chứ đừng đòi chứng cái gì khác, đắc cái gì khác. Tôi có thể mất các vị tới cái chỗ đó. Nhưng mà cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát, cái nhẹ nhàng, cái sung sướng đó của các vị mà còn có lúc bị mất, bị hết sung sướng, bị hết hạnh phúc, điều đó có nghĩa là các vị tu chưa có sâu, các vị chưa có đạt tới cái đích cái bằng vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, thì các vị còn phải tu nữa thôi. Mà đạt tới cái đích mà các vị không còn mất á, thì chừng đó là cái đích đó là Đạo Phật gọi là vô thượng bồ đề hay là vô thượng niết bàn. Là cái mà các vị được hạnh phúc, được an vui, được sung sướng rồi, không bao giờ mất. Sống thì an vui hạnh phúc, mà chết thì nó cũng hạnh phúc an vui chứ không bao giờ mất. Thì cái đó là cái đích đến trọn vẹn mà Đạo Phật gọi đó là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn bình thường thì chúng ta an lành, hạnh phúc, sung sướng, loại bỏ được 97-98% cái đau khổ là các vị đã được rồi đó, chứ đừng đòi gì khác. Thậm chí là các vị bỏ được 50% cái đau khổ, cái ưu tư, cái sầu muộn so với cái ngày bình thường của các vị chưa biết học đạo, chưa biết tu, đã là thành công rồi đó, chứ đừng đòi cái gì khác. Còn đòi cái khác là sai rồi, không phải là Phật. Lại Phật Ngọc mà để nhờ ông Phật Ngọc đó ban cho cái gì đó là nói nôm na là trật lất, trật lất quá mê muội chứ. Cho nên là tôi khuyên Phật tử trong nước Việt Nam cũng như ngoài nước, nếu mà có nghe được lời tôi đó, đừng bao giờ lại Phật Ngọc, ngu vậy, ngu gì lại vậy. Có một Phật tử ở Việt Nam mà nói chuyện với tôi nghe tôi cười quá. Đang nói chuyện với một vài ba bà phụ nữ á, mà ông ta ông nói chuyện, tôi nói thì chị biết nghe, nếu mà mình tu theo đạo Phật, tôi nói thiệt á, chẳng là tôi lại chị tôi chơi nữa, là tôi còn lại trúng Phật ít nhiều á, hai ba chị ngồi đó tôi có thể lại mấy chị, mà tôi lại trúng Phật ít nhiều á, chứ còn lại Phật Ngọc à, không có trúng cái con khỉ khô gì đâu hết á. Tôi nghe câu đó tôi cười, mà rất là chí lý như vậy, chẳng là lại vợ cũng được đó. Trời ơi, vợ giờ làm giỏi quá, nấu cơm anh ăn ngon quá, này em, anh lại em. Mình lại vợ mà còn trúng chút định Phật đâu á. Bởi vì con vợ mình nó có khi nó giác ngộ. Nó có giác ngộ, nó có giải thoát, nó có an lành. Rồi nó còn lo việc nhà, việc cửa là cho con cái phụ với mình. Nó làm cho mình nhẹ nhàng ra. Mà chính khi bà vợ của mình nó có khả năng tu hành thành Phật, thành nhân như giác được. Chứ còn cái thứ Phật đá, Phật tượng, Phật cốt, Phật ngọc láo khoét không làm gì ta có Phật cái đâu. Cho nên cái Phật tử đó mà nói cho tôi nghe tôi cười và chí lý chứ. Chẳng là tôi lại chị, mà còn dính là Phật ít nhiều trong đó. Bởi vì mai mốt thì chị tu tiến lên, chị có giác ngộ, chị có giải thoát thì còn có Phật. Chứ cái ông Phật ngọc mà nó cho mướn từ Việt Nam tới qua tới Mỹ đó, có cái cất khô gì tổng đâu. Kiếp cứ không ra nên đừng nói. Nếu mình nói mà đừng có sợ người ta nói mà thô lỗ nói vậy đó. Cái ông Phật nó kiếp cứ trong không ra nữa. Người thường nó kiếp cứ khô cái ước còn có trong con người, chứ còn cái thứ Phật ngọc nó kiếp cứ trong không có. Nhưng mà nó nói ai chơi vậy là ai chịu nổi, chịu nói thôi. Cái đó là sự thật vậy đó. Không có gì trong Phật ngọc hết. Cũng có gì trên cái tượng, bất cứ tượng gì. Nhưng mà nói như vậy là phải nói lại. Cái phong tục tập quán của nhân loại người ta còn tin tưởng cái tượng. Điều đó người ta có thể làm để ta gửi gấp cái niềm tin. Thì cái điều đó mình cũng không nên bác thẳng thừng đó nha. Bác thẳng thừng biết lầm lắm đó. Do vậy cho nên mình hiểu biết là hiểu biết. Mà không phải gặp đâu mình cũng nói, không phải gặp đâu mình cũng đánh đổ, không phải gặp đâu mình cũng công kích, cái đó coi chừng. Học đạo phải coi chừng cái đó. Ví dụ như tôi Phật tượng tôi đâu có nhầm gì tôi đâu, nhưng mà tôi thờ đó nha. Đó bây giờ chỗ tôi ở có phải có Phật Quan Âm đàng hoàng, có Di Đà, có Thích Ca, rồi lâu lâu rồi Phật tử là có cái tượng gì đẹp đẹp cho tôi cũng treo. Nhưng mà thật sự mà nói, tôi biết cái niềm tin của con người, người ta có cái đó. Mình không thẳng thừng đánh đổ bác bỏ mít lòng lắm đó. Mình không thờ thì thôi, hoặc là thờ mà thờ giả đò cũng được. Người ta thờ mình cũng gặp cũng xá cũng chào, giống như mình tin tưởng như vậy. Mà kỳ thật trong bụng mình coi cái đó là xi măng cốt sắt hay hoặc là gỗ hoặc là đất gì đó. Nhưng mà chỗ người ta tôn kính là mình không có được vô lễ nữa chứ. Phật tử mới học cái đó. Phật Thích Ca hồi xưa là giác ngộ vô thượng vậy đó. Nhưng mà tất cả đạo khác, người ta thờ, ta cúng, ta lại, ta tu theo kiểu của ta, Phật Thích Ca không có động tới. Trừ ra người nào hỏi ngài, hỏi đường lối của Phật tu sao thì Phật mới nói. Hoặc là những người chưa biết gì hết thì gặp Phật thì Phật mới nói cái đường lối của Phật vậy, Phật dạy cho vậy, chịu thì nghe mà không chịu mà thôi. Chứ của người ta không có được động tới đó. Động tới là gây sự phiền não vô minh, thậm chí là đánh lộn. Cao hơn nữa là chiến tranh, cục bộ tới chiến tranh cả thế giới, không phải chơi đâu. Vì vậy mà cái đức tin của mọi người đừng có động tới. Xã hội ngày nay ta tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, thì mọi người ta có cái quyền hạn tự do của người ta. Chưa phải không? Thế thì cái bài này tôi nói ông nhầm người ta, tôi nói giờ tới chiều cũng được nữa. Chỉ có cái là không đủ sức thôi à. Bởi vì tôi nhắc cho Phật tử đó, những cái quyển sách mà tôi viết ra đó, nhưng mà tha đó, không có phải là bao nhiêu vậy. Không có phải là có một trang, có 2, 4 câu, 8 câu vậy. Mà cái nào tôi cũng để, tôi hướng dẫn, tôi nhắc nhở các vị là phải tham thiền là vậy đó. Rồi bây giờ tôi đọc tiếp đây nè. Quyết chí lên non đá cũng mòn, hành đạo ngại chi gian với khổ. Đây là 8 tháng tùy hỷ cái công đức của một vị hòa thượng chủ tịch hội đồng quản trị đấy. Cái câu này quan trọng nè, càng nhiều thử thách trí càng thêm. Cái câu này ý nghĩa kể cả thời kỳ Đức Phật. Đức Phật là tu hành là thử thách dữ lắm đó. Học bao nhiêu thầy Bà La Môn, học bao nhiêu Sa Môn Bà La Môn, ngoại đạo Đức Phật học hết đó chứ. Học hồi ở trong hoàng cung còn làm thái tử, rồi đi tu học trong rừng trong núi, đạo sĩ nào cũng học, họ dạy thì Đức Phật tu hết đó chứ. Nhưng mà có cái là Đức Phật vận dụng cái trí tuệ học hiểu của mình đó mà tổng hợp lại những cái của người ta dạy Đức Phật tu, Đức Phật thiền định. Nhưng mà tất cả những cái thiền định mà trên đường học đạo đó, nó không đưa tới cái kết quả cứu cánh, mà lấy cái trí tuệ của riêng của mình mà niệm á, thì Đức Phật không có bằng lòng. Tuy nhiên là vẫn bậc thầy của mình là vẫn là thầy, cảm ơn thầy rồi đi, từ tạ rồi đi. Và cuối cùng Đức Phật tự tìm trí tuệ bằng cái thiền định của chính mình. Mà như trong kinh nói, ngồi ở dưới cội cây bồ đề, một cái giai đoạn ghê gớm nguy hiểm, cực khổ gian nan, coi như là sắp chết, cực khổ quá, đói thiếu quá, kiệt sức sắp chết, mà không có cái để mình bằng lòng. Tới cái lần nọ, cái ngày nọ, xuống sông đi liên thiền tắm rửa, rồi mới định bồi bổ lại cơ thể tu tập nữa. Chớ còn qua, mình chưa qua được sông mà để chiếc thuyền nó bể thì không qua được sông đâu. Cho nên là phải bồi dưỡng lại chiếc thuyền để nương cái thuyền đó mà qua sông. Cho nên là Đức Phật mới thọ nhận cái bát sữa của cái một cái nàng cô con gái mà đi cúng thần linh ở trong rừng trong núi. Và lúc đó là thái tử xỉu, rồi nhờ cái cô thôn nữ đó cúng cho sữa đổ vô trong miệng, nói cúng chứ không cúng vậy đó. Nghĩa là tại cô thấy kia là xỉu chết rồi, thì cô biết đó là người tu sĩ, thành ra cô lấy cái sữa đi cúng thần đó, đem chế vô trong miệng của thái tử Tất Đạt Đa, rồi Đức Phật từ đó mà sống lại tỉnh lại rồi mới sau đó mới quyết chí đi thọ dụng cái của khắc thực để cho bồi dưỡng sức khỏe lại, minh mẫn lại. Từ đó mà tư duy quán chiếu mà thiền định, mà mỗi một lần thiền định là một lần trí tuệ nó mở mang, chứ không phải thiền định sững sờ. Thí dụ như bây giờ đặt cái vấn đề, trong cái lúc thiền định nó đặt cái vấn đề, tại sao con người có khổ? con người khổ cùng cực khổ sở gì là do đâu? Mà theo khổ đó thì Đức Phật đặt ra cái vấn đề khổ nó không đơn giản. Mà theo bây giờ kinh điển mình học đó thì Đức Phật đặt ra 11 cái tiêu chuẩn khổ. Một là khổ thân và khổ tâm. Đấy là con người thì ai cũng khổ tâm hết, ai cũng có khổ tâm hết, ai cũng có khổ thân hết. Đó là một. Vậy thì khổ thân do đâu và khổ tâm do đâu là một cái tiêu chuẩn khổ, gọi là khổ khổ. Khổ thân khổ tâm hai cái khổ cộng lại gọi là khổ khổ trong kinh nói. Cái tiêu chuẩn thứ hai là hành khổ, là trên cõi đời này đã là con người là không có con người nào mà sinh ra rồi mà mình nắm bắt, mình giữ gìn, mình ôm giữ là mình bảo thủ được một cái gì hết, từ thân cho tới tâm. Tâm của con người thì luôn luôn mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn hơn thua, phải quay tốt xấu, nó bức bách cái tâm hồn vô cùng giải quyết không được, không ai giải quyết rồi trong cuộc sống hết đó. Còn cái thân thì là luôn luôn là biến diệt, thay đổi trong từng ngày. Thí dụ như cỡ tuổi già như tôi về đây, mà nếu mà lột cái mũ trên đầu này mà bỏ đi đó, mà bước ra ngoài sân trong vòng 3 phút là nhảy mũi một lần 20 cái. Cái đó để nói là cái gì? Đó là cái sự sanh trụ di diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử của kiếp cười, của kiếp con người nó bị hiện qua cái đó đó. Cho nên tôi từ nhỏ, tôi có lúc tôi đi dạy học đi phơi cái đậu ngoài trời á, tôi không chịu đội nón với đội mũ này kia, nó đội mũ thì nó giống thầy chùa làm đám, còn đội nón là nó giống dính tay hay gì đó, mình cũng không chịu. Phơi nắng mà chạy phơi ngoài trời vậy mà năm này quanh kia đi dạy học á, không đời nào đội mũ được, không chịu đội mũ. Đội nón thì là coi không được, còn nón lá thì là coi cũng không ai phê, nhưng mà nón lá chạy xe gắn máy không được, nó lật nó đổ nó bật vô có là cán chết người ta, rồi người ta đụng mình nữa, cho nên phơi đậu trần vậy đó. Ấy thế mà bây giờ là lên cái xứ Lâm Đồng này rồi đó, là coi như là đội mũ hoài, lâu lâu quả quằn lắm mới có lột ra chừng 5, 10, 15, 20 phút, mà lớn quá là nhảy mũi lần 20-30 cái. Thế thì cái đó nó nói lên cái gì? Cái đó là nó nói lên cái sự hành khổ đó. Khổ khổ đó, hành khổ. Cái tiêu chuẩn thứ hai, tức là luôn luôn nó chuyển biến, nó thay đổi, nó sanh diệt một cách vi tế vô cùng, mà mình không có chia ra là thành độ, thành ly gì được hết. Mà nó vẫn có cái tác dụng, hoặc là nó nảy nở ra, hoặc là có gì, nó suy thoái tiêu hao ở trong cơ thể mình. Đó là cái tiêu chuẩn khổ thứ hai, gọi là hành khổ. Rồi cái tiêu chuẩn thứ ba là hoại khổ. Hoại khổ là chẳng hạn như cái tế bào da của mình đó, mình tắm 3 ngày mình không tắm, mình tắm mình kỳ ra là quá, nó ra từng bệnh vậy đó. Đó là biểu hiện của hoại khổ đó. Hoại khổ đó là hoại khổ của thời gian ngắn, còn hoại khổ dài nữa là mình tới mấy mươi năm rồi mình chết. Đó là ba cái tiêu chuẩn khổ. Rồi còn sanh khổ nè, rồi lão khổ, rồi bệnh khổ, rồi tử khổ, rồi ái biệt ly khổ, rồi cầu bất đắc khổ, rồi quan tán hồi khổ, rồi ngũ ấm xí thạnh khổ. Nghĩa là đưa ra 10 cái tiêu chuẩn khổ Đức Phật đã đưa ra. Xong rồi nó mới tìm rồi coi cái khổ đó là từ đâu. Thế thì trong lúc ngồi thiền là để tìm truy ra, phân tích ra các cái khổ có 11 thứ rồi bây giờ nguyên do nào có khổ đó. đó thì phải tham thiền để truy cứu ra, để nhận thức nó. Để là tham thiền là vậy đó, chứ không phải tham thiền là ngồi chết sững. Ngồi chết sững mà cầu cái gì ở trên trời không có đâu, hay là do ai đó cho mình thưởng mình cái này kia, giúp mình cái nọ, hoặc là mình lại họ cho giữ, là họ thương rồi họ phù hộ mình đó. Không có cái kiểu mà tu với cái ý niệm đó là sai lầm đó, không được. Hết giờ, tôi bữa khác nữa, chiều nào, mai nói tiếp. Xin báo với các Phật tử là nói tới đây là coi như đủ sức rồi đó. Bữa khác nói tiếp chứ giờ. Coi tới đây là hết giờ. Bảy giờ 40. Thôi được rồi, xin gần cái đây vậy. A Di Đà Phật.